Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 12 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ 5 ngày dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Thủ tướng ban hành công điện về bảo đảm giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Hà Nội thí điểm xây hàng chục tòa chung cư cao tầng cho công nhân.
Chảo lửa Trung Đông tăng nhiệt trước lo ngại Iran trả đũa Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc 29 tháng 4 để kéo dài 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024. Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ sáng ngày 11 tháng 4, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết phương án hoán đổi ngày làm việc 29 tháng 4 để kéo dài 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 được đưa ra sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ 15 bộ cơ quan liên quan. Đến nay có 13 bộ cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Hầu hết các bộ cơ quan cho rằng việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp bảo đảm cho người dân cả nước có dịp nghỉ lễ hài hòa trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tờ trình cũng nêu đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp chủ động sắp xếp công việc, bố trí nhân lực phù hợp để bảo đảm tiến độ công việc và sản xuất.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó tập trung xử lý các hành vi như người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị với đường bộ cao tốc, đặc biệt là đối với tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, tiến hành kiểm tra, rà soát kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm thời dọc các tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ, trường hợp cần thiết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế phương án tổ chức giao thông trên cao tốc, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao an toàn giao thông.
Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, 1 điểm tầm cao, 15 điểm tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước. Tại điểm bắn pháo hoa tầm cao, ban tổ chức sẽ bắn 1.500 quả tầm cao, 30 dàn tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật. Còn 15 điểm bắn tầm thấp có 90 dàn tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.
Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đang tích cực phối hợp với tư vấn và các nhà thầu để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác tuyến metro số 1 sớm nhất. Việc thi công dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tổng khối lượng của dự án đã đạt 98%. Theo kế hoạch đề ra, tiến độ hoàn thành công tác thử nghiệm cuối tháng 5, việc đào tạo nhân sự hoàn thành trong tháng 7. Nếu trong điều kiện mọi việc diễn tiến thuận lợi thì có thể đưa dự án vào giai đoạn khai thác miễn phí vé từ tháng 7 đến tháng 10 và khai thác thương mại trong quý 4 năm nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã quan tâm chăm lo nhu cầu nhà ở cho công nhân, triển khai một số dự án như thí điểm xây dựng nhà ở công nhân tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh, diện tích 20 ha, gồm 24 đơn nguyên nhà 5 tầng, 4 tòa nhà 15 tầng, đáp ứng khoảng 12.000 chỗ ở, dự án nhà ở tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghiệp Thạch Thất, Thăng Long, Phú Nghĩa. Thành phố cũng xác định quan điểm sẽ dùng nguồn ngân sách để đầu tư trường học, bệnh viện trong các khu nhà này, để vừa giảm giá thành căn hộ, vừa bảo đảm điều kiện học tập với chi phí thấp cho công nhân lao động.
Chính phủ vừa yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ, kỹ lưỡng đề án đường sắt cao tốc Bắc Nam để hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị. Phương án triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất về tiêu chuẩn thiết kế, hạ tầng, tín hiệu, thiết bị, toa xe, đầu máy. Đặc biệt đối với các ga tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần bố trí ở trung tâm, kết hợp đi ngầm hoặc trên cao nhằm bảo đảm thuận tiện cho hành khách.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Trong cuộc gặp với đại diện các ủy ban liên quan về các vấn đề quốc tế của nghị viện các nước thành viên BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokus City Hall hôm 22 tháng 3 cho thấy sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực chung của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS trong cuộc chiến chống khủng bố. Nga sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm nay. Trong nhiệm kỳ chủ tịch BRICS năm nay, Nga tuyên bố sẽ tập trung vào việc thúc đẩy toàn bộ phạm vi quan hệ đối tác và hợp tác trong khuôn khổ hiệp hội trên 3 lĩnh vực chính, chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, cũng như quan hệ văn hóa và nhân đạo.
Thế giới đang rất lo ngại về màn trả đũa của Iran sau khi đại sứ quán nước này tại Syria bị tấn công, có thể khiến xung đột nguy cơ lan rộng ở Trung Đông. Hôm 10 tháng 4, lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Israel phải bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt vì đã tấn công khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Syria, khiến 7 cố vấn quân sự cấp cao thiệt mạng. Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã đình chỉ các chuyến bay tới Iran. Còn Nga khuyến cáo công dân về việc đi lại ở Trung Đông, trong khi Mỹ muốn các nước Ả Rập kêu gọi Iran kiềm chế. Về phía Israel, Ngoại trưởng Israel Katz cảnh báo nước này sẽ đáp trả nếu Iran tấn công Israel từ chính lãnh thổ của mình.
Quốc hội Ukraine ngày 11 tháng 4 đã thông qua một đạo luật sẽ điều chỉnh cách nước này tuyển dụng lính nghĩa vụ mới. Theo đó, dự luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25, người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 trừ binh sĩ sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ. Dự luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Dự luật này được cho là có thể giúp gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người. Dự luật cần phải được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành thành luật và có hiệu lực sau một tháng công bố.
Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Quốc hội Mỹ hôm 10 tháng 4, Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu Christopher Cavoli cho biết Nga đã mở rộng quân đội thêm 15% so với thời điểm cuộc xung đột với Ukraine bùng nổ hồi năm 2022. Ông Cavoli nói, trong hơn 2 năm qua, quân đội Nga trên tiền tuyến từ 360.000 người lên 470.000 người. Ông Cavoli dự đoán sẽ có thêm 2 triệu công dân Nga tham gia nghĩa vụ quân sự trong những năm tới, khiến Nga trở thành quốc gia sở hữu quân đội lớn nhất trên lục địa trong tương lai gần. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh, các lực lượng vũ trang Nga hiện có khoảng 1,1 triệu người, chưa kể 1,5 triệu quân nhân dự bị trên mọi chiến tuyến.
Hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm 11 tháng 4 dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định tình hình quốc tế phức tạp cũng như tình hình quân sự và chính trị bất ổn chung quanh Triều Tiên khiến cho đây là thời điểm dễ xảy ra chiến tranh nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, đối với bất kỳ kẻ thù nào tấn công, nước này sẽ huy động mọi nguồn lực để đáp trả thích đáng. Tuyên bố về chuẩn bị cho chiến tranh được đưa ra sau khi ông Kim Jong-un tham gia chỉ đạo thực địa tại Đại học Quân sự Chính trị Kim Chính Nhật, cơ sở giáo dục quân sự cao nhất trong nước.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Paris Saint-Germain đã nhắm chiêu mộ Marcus Thuram thay Kylian Mbappe vì ngôi sao này có thể chơi tốt ở cánh và vị trí trung phong. Nhưng theo Tuttosport, Inter Milan đã yêu cầu mức giá lên tới 80 triệu euro. Mùa hè năm ngoái, Nerazzurri chiêu mộ ngôi sao người Pháp theo dạng chuyển nhượng tự do.
Theo tiết lộ của Mundo Deportivo, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ thay đổi phần lớn đội hình ở trận gặp Mallorca cuối tuần này để chuẩn bị cho trận tái đấu Man City thuộc lượt về tứ kết Champions League vào giữa tuần sau. Những nhân tố quan trọng như Cavahan, Mendy, Rudiger hay Bellingham nhiều khả năng sẽ bị gạt khỏi danh sách đá chính.
Sergei Gnabry đã dính chấn thương gân queo ở trận hòa Arsenal 2-2 thuộc lượt đi tứ kết Champions League. Theo Bill, ngôi sao người Đức sẽ phải nghỉ đấu ít nhất 3 tuần, chắc chắn bỏ lỡ trận lượt về với Arsenal vào giữa tuần tới.
Theo Juno Noticio, mặc dù chưa nhận lời mời của Liverpool, nhưng huấn luyện viên Ruben Amorim đã tính tới khả năng kéo 3 cầu thủ của Sporting Lisbon tới sân Anfield là hậu vệ Goncalo Inacio, Ousmane Diomande và tiền vệ Martin Heumann. Đây đều là những nhân tố quan trọng mang tới thành công cho Amorim ở sân Jose Alvalade.
Theo thống kê, tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 có chiều cao trung bình chỉ là hơn 1,7m. Xét chiều cao U23 Việt Nam, chỉ hơn hai đội bóng là U23 Kuwait 1,72m và U23 Malaysia 1,76m. Đây cũng là hai đối thủ cùng bảng đấu với thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc sở hữu chiều cao trung bình ấn tượng nhất với hơn 1,8m.
Ở trận giao hữu duy nhất trước thềm U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã hòa U23 Jordan với tỷ số 0 đều. Theo tiết lộ, băng đội trưởng của U23 Việt Nam ở trận đấu này được trao cho hậu vệ Ngọc Thắng, Dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa quyết định đội trưởng của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dùng sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo vào ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Huyền.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, từ sau 8 giờ sáng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời sẽ có nắng trở lại. Trời nắng mạnh hơn, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực này tăng lên ngưỡng 31-34 độ. Một số nơi sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao từ 35-36 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, trời cũng chuyển nắng về trưa và chiều. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở đây sẽ dao động từ khoảng 29-31 độ. Lúc này ở miền Trung không còn nơi nào có mưa cả, trời cũng đồng loạt chuyển nắng từ sau 8 giờ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở 14 tỉnh thành phố miền Trung dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận sẽ đồng loạt tăng lên mức 31-34 độ. Một số nơi khu vực vùng núi phía Tây của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ. Khu vực cường độ nắng mạnh và nền nhiệt cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn ra các tỉnh thành phía Nam. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt chiều nay phổ biến từ 37-38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Tây cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở khu vực Cao Nguyên, hôm nay vẫn có nắng cả ngày, cục bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 33-35 độ, có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.